Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Năm 27 tháng 11 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Phải đến năm 2016 mới có bầu cử ở Thái Lan. Thông tín viên đài VOA tại Bangkok sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Một kẻ nổ bom tự sát đã tấn công xe của Đại sứ quán Anh ở thủ đô của Afghanistan. Đường phố ở thành phố Ferguson ở Mỹ ngày hôm nay yên tĩnh hơn sau hai đêm rối loạn. Hoa Kỳ lên án việc chính phủ Syria giết chết nhiều thường dân trong những vụ không kích chống nhà nước Hồi giáo.
Nga và Việt Nam đồng ý tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Nhưng trước hết là bản tin thế giới do Duy Ái phụ trách.
Các giới chức Afghanistan cho biết là một kẻ nổ bom tự sát đã tông chiếc xe chở đầy chất nổ vào một chiếc xe của Sứ quán Anh ở Kabul, giết chết ít nhất 5 người, trong đó có một công dân Anh. Một thông cáo của Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết vụ tấn công còn gây thương tích cho 33 người, tất cả đều là người Afghanistan. Đại sứ quán Anh xác nhận là có người bị thương trong số những người trên xe, nhưng họ chưa cung cấp thêm thông tin nào khác. Phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công và nói rằng họ muốn nhắm vào những lực lượng xâm lăng nước ngoài và đã gây ra nhiều thương vong. Đây là vụ mới nhất trong một loạt những vụ bạo động ở thủ đô Kabul, trong lúc hầu hết các lực lượng tác chiến nước ngoài chuẩn bị rút khỏi Afghanistan vào tháng tới. Hồi đầu tuần này, hai quân nhân Mỹ đã bị thiệt mạng trong một vụ đánh bom ở Kabul. Cũng tại vùng Nam Á thì có 9 người, trong đó có 3 binh sĩ của Ấn Độ và 3 thường dân đã thiệt mạng ở vùng Kashmir thuộc Ấn ngày hôm nay trong một vụ chạm súng kéo dài cả ngày với phiến quân Hồi giáo. Các giới chức quân đội cho biết 4 phần tử hiếu chiến mặc quân phục đã tấn công một căn cứ quân đội hồi sáng thứ Năm và chiếm một lô cốt bỏ trống ở Arnia gần biên giới giáp với Pakistan. Có 3 phiến quân bị hạ sát trong vụ chạm súng. Các giới chức nói rằng những phần tử này bị dân làng phát giác trước và có một số thường dân bị thiệt mạng vì đạn lạc. Vụ tấn công này xảy ra trong lúc hai vị thủ tướng của Ấn Độ và Pakistan cùng đến tham dự một hội nghị thượng đỉnh của các nước vùng Nam Á tổ chức tại Nepal. Trong một tin liên quan tới vùng Đông Bắc Á, thì em gái của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã được dành cho một chức vụ cao cấp trong đảng lao động đương quyền, và điều này xác nhận những tin đồn từ lâu về vai trò của bà này trong chính phủ. Hãng thông tấn Trung ương của Bắc Triều Tiên ngày hôm nay xác định bà Kim Yo-jong là một phó chủ nhiệm trong Ủy ban chấp hành Trung ương của Đảng Lao động, là đảng nắm giữ độc quyền cai trị ở quốc gia cộng sản này. Bà Kim Yo-jong, 27 tuổi, đã xuất hiện bên cạnh anh bà trong các bài tường thuật khác của truyền thông nhà nước, làm bùng ra những sự đồn đoán về chức vụ của bà. Nhưng mãi cho tới hôm nay, người ta mới biết được chức danh chính thức của bà. Nếu không kể ông Kim Jong-un, thì bà này là người duy nhất của gia tộc họ Kim đang nắm giữ một chức vụ chính thức trong hàng ngũ lãnh đạo. Các nhà quan sát nói rằng vai trò của bà Kim Yo-jong có thể tương tự như của bà Kim Kui-hui, là em gái và là phụ tá thân cận của cố lãnh tụ Kim Jong-un. Ông Kim Jong-un, khoảng 31 tuổi, là cháu nội của ông Kim Il-sung, người sáng lập Bắc Triều Tiên. Ông lên nắm quyền vào cuối năm 2011 sau khi thân phụ ông là ông Kim Jong-un qua đời một cách đột ngột.
Giới hữu trách ở Thái Lan, quốc gia đang thiết quân luật và đang do một vị tướng lãnh hồi hưu điều hành, cho biết họ không dự báo việc tổ chức bầu cử vào năm tới như đã hứa lúc ban đầu. Từ Bangkok, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Một giới chức cấp cao hôm nay nói với các phóng viên rằng không thể tổ chức được một cuộc tổng tuyển cử vào năm tới bởi vì các nhóm ở Thái Lan chống đối tập đoàn quân nhân cầm quyền, gọi là Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia. Ông Prawit Wongsuwan, một vị tổng tư lệnh quân đội hồi hưu của quân đội Hoàng gia Thái, hiện nắm các chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng và Phó Thủ tướng trong nội các quân nhân, cũng cho biết giới hữu trách cần có thêm thời giờ để viết một bản hiến pháp mới. Ông Prawit nói, Thái Lan sẽ có thể tổ chức bầu cử vào khoảng đầu năm 2016, một khi hiến pháp được soạn thảo xong. Trước đây, người cầm đầu cuộc đảo chính và hiện đang làm thủ tướng là ông Prayut Chan-o-cha đã hứa sẽ trở lại thể chế dân chủ với các cuộc bầu cử vào khoảng tháng 10 năm 2015. Ông Sunay Faisuk, nhà nghiên cứu kỳ cựu về Thái Lan của tổ chức phi chính phủ quốc tế Human Rights Watch, nói rằng thời biểu bầu cử không đúng hạn là điều không phải là bất ngờ.
Không bất ngờ chút nào, rõ ràng là tập đoàn quân nhân cầm quyền không có cam kết thực hiện lời hứa phục hồi thể chế dân chủ, dân sự trong vòng một năm.
Hiến pháp trước đây đã bị bãi bỏ bởi tướng Prayut khi đó là tổng tư lệnh quân đội và một ủy ban đã được bổ nhiệm để thảo một hiến pháp mới sau khi vị tướng lãnh này lật đổ chính phủ dân sự của Thái Lan cách đây 6 tháng trong một cuộc đảo chính không đổ máu. Đây là cuộc đảo chính mới nhất trong một loạt nhiều hành động can thiệp chính trị của quân đội trong nhiều thập niên để lật đổ các chính phủ dân cử hay được bổ nhiệm. Trước đây trong tuần này, tổ chức Human Rights Watch đã rơi vào một cái hố dường như không đáy bởi vì những người chỉ trích thường bị truy tố, hoạt động chính trị bị cấm chỉ, truyền thông bị kiểm duyệt và những người bất đồng chính kiến bị đưa ra xét xử trước tòa án quân sự. Theo ông Sunay, trong bầu không khí hiện thời, không thể nào tiến hành một cuộc bầu cử khả tín.
Hoạt động chính trị, kể cả hoạt động của các chính đảng, đã bị cấm chỉ. Không có sự bảo đảm nào rằng một cuộc bầu cử khi diễn ra sẽ là một cuộc bầu cử tự do và công bằng, trong đó mọi người đều có thể ra tranh cử một cách tự do và tiến hành cuộc vận động một cách tự do.
Các giới chức trong tập đoàn cầm quyền đã thừa nhận rằng mục tiêu chủ yếu của cuộc đảo chính ngày 22 tháng 5 là xóa bỏ vĩnh viễn ảnh hưởng chính trị của phe đảng của gia đình Sinawat. Các chính đảng có liên minh với gia đình giàu có này đã thắng mọi cuộc tổng tuyển cử kể từ năm 2001, phần lớn là nhờ sự ủng hộ của giới nghèo khó bất mãn ở vùng nông thôn miền Bắc. Ông Thạc sĩ Sinawat đã bị lật đổ khỏi chức thủ tướng trong một cuộc đảo chính năm 2006 và hiện đang bị coi là một người bị truy nã sống lưu vong. Người em gái ông, bà Dinlak Sinawat, đã bị đẩy ra khỏi cùng chức vụ đó ngay trước khi xảy ra cuộc đảo chính trong năm nay. Một số chuyên gia phân tích không muốn nêu danh tính cũng nói rằng thời điểm vụ đảo chính mới nhất được tính toán để bảo đảm phe nhóm Bảo Hoàng trong quân đội lên nắm quyền, vào lúc có sự lo ngại ngày càng tăng về vấn đề cực kỳ nhạy cảm là việc kế vị nhà vua. Quốc vương Pumipo được nhiều người kính nể ăn mừng sinh nhật thứ 87 vào tuần tới và sức khỏe đã ở trong tình trạng suy yếu từ nhiều năm nay. Đông cung thái tử Maha Wajiralongkorn không được lòng dân giống như vua cha, là nhà vua trị vì lâu năm nhất thế giới. Mọi sự bàn tán về hoàng gia đều bị ém nhẹm vì các luật lệ về khinh quân rất gắt gao.
Cử tri Đài Loan sẽ chọn các nhà lãnh đạo thành phố và quận huyện trong cuộc bầu cử vào thứ Bảy tuần này. Theo tường thuật của thông tín viên Ralph Jennings của đài VOA ở Đài Bắc, nếu Quốc dân đảng đương quyền bị mất ghế, thì điều đó có thể là dấu hiệu cho thấy người dân Đài Loan muốn có thay đổi, kể cả việc duyệt lại nỗ lực cải thiện quan hệ với Trung Quốc mà Quốc dân đảng theo đuổi trong nhiều năm qua. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Cử tri Đài Loan thứ Bảy tuần này sẽ chọn các vị thị trưởng và huyện trưởng trong cuộc bầu cử được xem là phong vũ biểu của sự ủng hộ đối với Quốc dân đảng, là đảng đương quyền đã ký kết nhiều hiệp định thương mại với Trung Quốc. Sự thất bại của Quốc dân đảng trong cuộc bầu cử này sẽ giúp cho đảng đối lập chính được dễ dàng hơn để giành phần thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016 và gây rủi ro cho mối quan hệ với Trung Quốc. Ông Ross Fingold, cố vấn cấp cao ở Đài Bắc của công ty tư vấn rủi ro chính trị DC International Advisory, cho biết chính sách về Trung Quốc là một yếu tố cho các cuộc bầu cử ở Đài Loan, kể cả những cuộc bầu cử cấp địa phương.
Thông thường thì chúng ta thấy những cuộc bầu cử địa phương dính líu tới vấn đề chính trị địa phương. Nhưng ở Đài Loan thì các cuộc bầu cử địa phương từ trước tới nay lúc nào cũng liên quan tới những vấn đề có tính chất rộng lớn hơn ở cấp quốc gia hay những vấn đề về các mối quan hệ xuyên eo biển.
Sau hơn 50 năm có thái độ thù nghịch đối với Đài Loan, Trung Quốc đã bắt đầu thương thuyết các hiệp định về thương mại, đầu tư và vận tải với Tổng thống Ma Anh-kiều từ năm 2008, trong lúc Quốc dân đảng của ông muốn tăng cường sự giao tiếp với Hoa Lục. Cuộc đối thoại đó đã thế chỗ cho sự theo đuổi mục tiêu độc lập về pháp lý. Bắc Kinh xem đảo quốc tự trị Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình kể từ khi cuộc nội chiến quốc cộng kết thúc năm 1949. Kinh tế Đài Loan cũng được tăng cường đáng kể nhờ vào 21 hiệp định kinh tế đã ký kết với Hoa Lục từ đó tới nay. Quốc dân đảng đang chật vật tranh đua tại 9 huyện và thành phố với Đảng Dân Tiến. Đảng đối lập này lâu nay vẫn có những quan điểm dè dặt về mối quan hệ với Trung Quốc, và trong thời gian nắm quyền từ năm 2000 cho đến năm 2008, họ đã làm cho Bắc Kinh tức giận qua việc hô hào cho Đài Loan có được sự độc lập pháp lý, chính thức tách khỏi Trung Quốc. Những khẩu hiệu vận động bầu cử phát đi từ loa phóng thanh trên xe tải nhỏ là những âm thanh mà người dân Đài Loan đã nghe hầu như suốt ngày trong tháng này, khi có tới 19.762 người ghi danh làm ứng cử viên. Bà Lôi Tình, người đứng đầu tổ chức nghiên cứu có tên Trung Hoa Thế kỷ 21, cho biết Quốc dân đảng phải thắng trong cuộc bầu cử này mới có thể có được sự tự tin cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Bà cũng nói rằng Trung Quốc hiện nay không nghiêng về đảng nào.
Nếu Quốc dân đảng thua, họ sẽ tiến vào cuộc bầu cử năm 2016 trong bối cảnh của một guồng máy hành chính thực sự yếu kém, tinh thần bị suy sụp và không có đủ sự hậu thuẫn ở địa phương. Và do đó, năm 2016 sẽ rất khó khăn cho Quốc dân đảng. Tôi nghĩ rằng Hoa Lục đã dần dần hiểu được là cách tốt nhất để họ quyết định về vấn đề nên giao tiếp với phe nào là đợi cho đến khi nào cử tri ở Đài Loan đã quyết định xong.
Quốc dân đảng đang đối mặt với những thách thức lớn, trong đó có tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Mã Anh Kiều ở mức thấp và tâm lý chống chính phủ còn sót lại từ những cuộc biểu tình phản kháng quy mô lớn hồi tháng 3 và tháng 4. Khi đó, hàng ngàn người đã xông vào chiếm trụ sở Quốc hội và ngăn chặn đường xá ở Đài Bắc để phản đối việc chính phủ Quốc dân đảng ký kết những hiệp định thương mại với Trung Quốc. Tổng thống Mã Anh Kiều nói rằng nhờ những hiệp định đó mà thương mại của Đài Loan được tăng cường, đầu tư nước ngoài gia tăng, dân chúng có thêm công ăn việc làm và số du khách đến Đài Loan mỗi ngày một nhiều.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Hoài Hương xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam và Nga đồng ý củng cố quan hệ đối tác chiến lược. Việt Nam và Nga hôm qua đã ra tuyên bố chung để khẳng định hai nước sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ chiến lược toàn diện. Tin của Vietnam News và Russian News tường thuật rằng trong chuyến đi Moscow, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thảo luận với Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitry Medvedev, cũng như Chủ tịch Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga, và quyền Chủ tịch Quốc hội Nga Ivan Melnikov. Lãnh đạo hai nước tái khẳng định chính sách cổ vũ cho mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và nhấn mạnh vai trò phối hợp của Ủy ban Liên chính phủ Việt-Nga trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và hợp tác công nghệ. Hai bên bày tỏ hài lòng về sự tiến bộ trong các cuộc thương thuyết để đi tới một hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan gồm Nga, Belarus và Kazakhstan mà theo dự kiến sẽ được ký kết trong năm tới. Bản tin của VN Express hôm thứ Tư tường thuật rằng trong cuộc gặp gỡ Tổng thống Nga ở Sochi, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng, muốn củng cố, thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga. Tin cho biết mục tiêu chính của chuyến công du Nga là nhằm chuẩn bị các biện pháp để nâng quan hệ lên tầm cao mới. Vẫn theo bản tin này thì vấn đề Biển Đông đã được ông Nguyễn Phú Trọng đề cập tới trong cuộc gặp Thủ tướng Medvedev. Ông Medvedev cho rằng tranh chấp trên biển cần phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Dịp này, ông Nguyễn Phú Trọng đã ngỏ lời mời Tổng thống Nga Putin tới thăm Việt Nam trong một thời điểm thích hợp, và Tổng thống Nga đã nhận lời mời này. Cộng hòa Belarus muốn Việt Nam trở thành cửa ngõ vào Đông Nam Á. Việt Nam có thể trở thành bàn đạp để Belarus tăng cường các hoạt động kinh tế của nước này tại Đông Nam Á, theo lời Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Bản tin của Tân Hoa Xã cho biết, ông Lukashenko đã đưa ra phát biểu này hôm 26 tháng 11 trong cuộc gặp với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tại Minsk, thủ đô của Belarus. Ông nói rằng Việt Nam là một đối tác quan trọng và đã qua thử thách lâu năm của Belarus tại Đông Nam Á. Ông nói Việt Nam là một đối tác đã qua thử thách lâu năm của Belarus và là một đối tác quan trọng của nước này ở Đông Nam Á. Tổng thống Belarus hoan nghênh ý định của Việt Nam ký kết Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh Hải quan và cam kết sẽ tăng cường trao đổi thương mại giữa hai nước. Hãng tin Belta của Belarus hôm nay trích lời Thủ tướng Belarus Mikhail Mianikovych nói rằng nước Cộng hòa này đang cứu xét khả năng mở các chuyến bay trực tiếp giữa Belarus và Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng nói phát triển quan hệ hợp tác với Cộng hòa Belarus là một trong những yếu tố quan trọng nhất của chính sách đối ngoại của Việt Nam, và ông hy vọng là chuyến đi thăm Minsk của ông sẽ đẩy mạnh nỗ lực phát triển tình hữu nghị và hợp tác với Belarus. Việt Nam dự kiến sẽ đón 7.217.000 lượt khách đến từ nước ngoài trong 11 tháng đầu năm 2014, theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố hôm thứ Năm. Các số liệu thống kê hàng tháng đăng trên trang mạng của Tổng cục Thống kê Việt Nam nói rằng 4.363 du khách nước ngoài dự kiến sẽ đến thăm Việt Nam để nghỉ hè, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Bản tin của Tân Hoa Xã hôm nay tường thuật rằng số lượng khách đến Việt Nam vì công việc làm ăn là 1,21 triệu lượt, tăng 5,7%, là 1,237 triệu lượt, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Vẫn theo số liệu thống kê của Việt Nam, thì trong thời kỳ từ tháng Giêng cho tới tháng 11 năm nay, ngành du lịch Việt Nam đã chứng kiến tăng trưởng trong các thị trường chủ yếu, kể cả Trung Quốc, với 1.813 triệu lượt khách, tăng 5,1% so với năm ngoái. Nam Triều Tiên, 764.800 lượt khách, tăng 12%. Nhật Bản, 591.700 lượt khách, tăng 6,9%. Hoa Kỳ, 406.800, tăng 2,6%. Và Campuchia, 366.700 lượt khách, tức là tăng 18,2%. Ngược lại, số lượt khách đến từ nhiều thị trường khác như Đài Loan, Malaysia và Thái Lan đã giảm lần lượt 2,1%, 1,2% và 6,5%. Cùng lúc, tin của báo Thanh Niên cho rằng một thị trường khác có tiềm năng cao đối với ngành du lịch Việt Nam là Ấn Độ. Tờ Thanh Niên trích một nguồn tin trong ngành du lịch Việt Nam nói tuyến bay hàng ngày từ Sài Gòn tới Mumbai và New Delhi với chặng dừng chân ở thủ đô Bangkok của Thái Lan mới khánh thành hôm 5 tháng 11, tiếp theo sau một thỏa thuận giữa Jet Airways và hãng hàng không Việt Nam, được dự kiến sẽ tăng gấp 10 lần lượt khách đến từ Ấn Độ chỉ trong vòng vài năm. Cách đây 3 năm, Việt Nam đã xác định Ấn Độ là thị trường tiềm năng cho du lịch Việt Nam. Trong tuần lễ đầu tiên từ khi Jet Airways bắt đầu tuyến bay mới, 77% ghế đã được bán ra. Naresh Goyal của hãng hàng không Jet Airways nói, đây là một dấu hiệu tích cực.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
phần lớn cuộc tranh luận về di trú ở Hoa Kỳ tập trung vào các di dân gốc châu Mỹ Latin không giấy tờ hợp lệ có thể bị trục xuất. Có một nhóm người thường không được chú ý tới, đó là khoảng 1.300.000 di dân bất hợp pháp từ châu Á. Lệnh hành pháp của Tổng thống Barack Obama ban hành mới đây sẽ cấp phép tạm hoãn trục xuất cho khoảng 400.000 di dân gốc Á đó. Nhưng đối với nhiều người hơn thì tương lai vẫn còn vô định. Từ miền Nam, tiểu bang California, thông tín viên Elizabeth Lee của đài chúng tôi gửi về bài tường trình do Tấn Trường trình bày sau đây.
Peter Liu, một học sinh trung học lo ngại cho tương lai của em. Liu từ Trung Quốc sang Mỹ vì trong nhà có người đau bệnh và gia đình em gặp khó khăn về tài chánh. Em quyết định ở lại Mỹ quá hạn thị thực du lịch. Liu nói đó là một quyết định khó khăn bởi vì em biết em có thể không gặp lại gia đình trong nhiều năm. Liu hiện đang cư trú ở Los Angeles trong tình trạng một di dân bất hợp pháp, không thể đi làm. Liu đang lo về học phí đại học. Lệnh hành pháp của Tổng thống Obama không giúp ích gì cho trường hợp của Liu bởi vì em đến Mỹ khi đã quá hạn được khoản trục xuất dành cho trẻ em. Liu nói, cho dù những người hội đủ điều kiện được miễn trục xuất tạm cũng ngần ngại nộp đơn xin. Liu nói nhiều người trong cộng đồng người Á Châu sẽ lo ngại không biết gia đình của họ có bị ảnh hưởng gì không nếu họ ra mặt nộp đơn xin quản trục xuất. Một trong những điểm chính trong lệnh hành pháp của Tổng thống Obama là để các gia đình được đoàn tụ bằng cách hoãn răn đe trục xuất các di dân bất hợp pháp nào đã ở Mỹ ít nhất 5 năm và có con cái là cư dân hợp pháp ở Mỹ. Lệnh hành pháp này còn cho phép những người đó đi làm hợp pháp. Tuy nhiên, những ai bị xem là một mối đe dọa về an ninh hoặc có tiền án hình sự sẽ vẫn tiếp tục đối diện với lệnh trục xuất. Anh David Ross, một cư dân từ Campuchia thuộc diện đó. Năm 16 tuổi, anh Ross phạm tội giết người và bị tù 19 năm. Từ đó anh mất quy chế thường trú nhân và đang chờ ngày bị trục xuất.
I came here in this country with no English, no education, no money and
tôi đến Mỹ mà chẳng có tiếng Anh, chẳng có học hành, không có tiền và chúng tôi đã phải bươn chải rất nhiều và hậu quả của sự cơ cực đó là tôi đã phạm rất nhiều sai lầm trong đời.
Theo Tổ chức Thăng tiến Công lý Người Mỹ gốc Á, Asian Law Caucus, người gốc Đông Nam Á và các đảo quốc Thái Bình Dương bị trục xuất vì phạm tội hình sự nhiều gấp 5 lần so với các sắc dân khác. Luật sư Siêu Minh Chia của Trung tâm Luật Di trú Quốc gia nói rằng có rất nhiều lý do phức tạp.
Sự thất bại của các chính sách tái định cư cho người tị nạn và sự kiện có rất nhiều người Đông Nam Á sống trong các cộng đồng đã có sẵn tỷ lệ tội phạm khá cao và thiếu sự hỗ trợ, thiếu các cơ chế và mạng lưới xã hội để có thể mở ra cho các di dân những chọn lựa ngoài con đường tội phạm.
Bà Chia nói rằng nhiều di dân gốc Đông Nam Á này đã thay đổi cách sống sau khi mãn hạn tù, trong đó có anh David Ross. Bây giờ anh có việc làm, chăm lo cho gia đình có hai con và đi làm việc tình nguyện. Anh hy vọng luật sẽ thay đổi để quan tòa có thể quyết định ai đã có tiền án hình sự sẽ bị trục xuất hay được ở lại.
Bringing judiciary discretion back would be something that is a first step because
mở ra điều kiện để phán xét theo luật pháp sẽ mang lại một cơ hội ở bước thứ nhất, bởi vì quan tòa có thể phán quyết dựa vào hạnh kiểm của người đó, chứ không phải người đó có quá khứ như thế nào, mà người đó hiện tại ra sao.
Cả David Ross và Peter Liu nói rằng họ phải lên tiếng bất chấp nguy cơ có thể bị trục xuất với hy vọng rằng các nhà lập pháp biết về hoàn cảnh của họ và cải tổ hệ thống di trú có lợi cho họ.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp bản tin thế giới. Hoa Kỳ cho biết là họ cảm thấy kinh tởm vì những tin tức cho biết chính phủ Syria đã giết hại mấy mươi thường dân trong vụ không kích nhắm vào nhóm nhà nước Hồi giáo ở thành phố Raqqa. Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết có ít nhất 95 người, trong đó có ít nhất 52 thường dân đã bị thiệt mạng trong những vụ tấn công hôm thứ Ba tại một khu công nghiệp và một ngôi chợ đông người. Trong thông cáo công bố ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên án điều mà họ gọi là những vụ chà đạp nhân quyền và vi phạm luật pháp quốc tế của chính phủ ở Damascus. Thông cáo nói thêm rằng việc chính phủ Syria tiếp tục giết hại thường dân bộc lộ sự xem thường tính mạng con người của họ. Từ tháng 3 năm 2011 tới nay, Syria đã chiến đấu chống nhiều nhóm chống đối sự cai trị của Tổng thống Bashar al-Assad, trong lúc nhóm nhà nước Hồi giáo đã chiếm những phần đất rộng lớn ở miền đông Syria để lập ra điều mà họ gọi là một nước Hồi giáo trải rộng từ Syria sang Iraq. Hồi đầu tháng này, nhóm nhà nước Hồi giáo phổ biến một đoạn video chiếu cảnh chiến binh của họ chặt đầu 18 binh sĩ chính phủ Syria. Hoa Kỳ đã thực hiện hàng trăm vụ không kích nhắm vào nhóm nhà nước Hồi giáo ở cả Syria lẫn Iraq. Ngày hôm nay, các giới chức Mỹ cho biết họ chuyển thêm máy bay từ Afghanistan tới Trung Đông để tham gia cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Các giới chức không quân nói rằng một phi đội chiến đấu cơ A-10 mới đây đã từ Afghanistan tới Trung Đông. Phản lục cơ A-10 có thể thực hiện những phi vụ bay thấp với tốc độ thấp, giúp cho phi công có nhiều thời giờ hơn để xác định mục tiêu. Tờ New York Times ngày hôm nay cũng loan tin là Washington dự trù đưa 6 chiếc máy bay không người lái có vũ trang loại Reaper từ Afghanistan tới Trung Đông trong vài tuần lễ nữa. Phil Hughes, cầu thủ cricket người Úc đã qua đời sau khi bị quả bóng văng trúng đầu trong một trận đấu hồi đầu tuần này ở Sydney. Ông Peter Bruckner, bác sĩ của đội bóng, cho biết vận động viên 25 tuổi này đã qua đời hôm nay bên cạnh người thân trong gia đình và bạn bè. Hughes đã được bác sĩ làm cho hôn mê và giải phẫu sau tai nạn hôm thứ Ba. Hughes đã bị quả bóng văng trúng sau tay trái trong lúc đánh cho đội Nam Úc trong trận đấu với đội New South Wales trên sân đấu Sydney. Thủ tướng Australia Tony Abbott cùng với nhiều người khác đã ngỏ lời chia buồn. Tại Hoa Kỳ, các đường phố ở thành phố Ferguson trong miền Trung Tây đã yên tĩnh hơn, tiếp theo sau hai đêm rối loạn vì việc một đại bồi thẩm đoàn quyết định không truy tố một cảnh sát viên da trắng bắn chết một thiếu niên da đen tại không. Hồi tối hôm qua, những vụ biểu tình quy mô nhỏ lẻ tẻ đã diễn ra ở thành phố này. Tuy nhiên, sự hiện diện đông đảo của cảnh sát, trời có tuyết và ngày lễ tạ ơn có lẽ đã làm giảm bớt số người tham gia cuộc phản kháng. Trước đó, trong ngày thứ Tư, hàng ngàn người đã biểu tình trước tòa thị chính thành phố St. Louis và họ hô to khẩu hiệu xấu hổ, xấu hổ. Cảnh sát đã bắt 3 người không tuân lệnh giải tán, trong đó có một người phải đối mặt với cáo trạng hành hung. Vụ cảnh sát viên Darren Wilson bắn chết Michael Brown, 18 tuổi, hồi tháng 8, đã thổi bùng những mối căng thẳng ở Ferguson và làm tăng những mối quan tâm về vấn đề bạo lực của cảnh sát và nạn kỳ thị chủng tộc ở nước Mỹ. Dân chúng ở Mỹ ngày hôm nay mừng lễ tạ ơn hàng năm với những cuộc sum họp gia đình, ăn uống và mua sắm những mặt hàng đại hạ giá. Những bữa tiệc với món chính là gà tây là một truyền thống của ngày lễ rơi vào ngày thứ Năm của tuần lễ thứ Tư của tháng 11. Hôm qua, Tổng thống Barack Obama và gia đình ông đã tham gia phân phát thức ăn tại một trung tâm ở Washington chuyên cung cấp thức ăn, quần áo và những dịch vụ khác cho người nghèo. Một tập tục khác của ngày lễ tạ ơn là đi mua sắm tại các cửa hàng đông đúc vào lúc bắt đầu mùa mua sắm cho những dịp lễ cuối năm.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học thành ngữ phổ thông tiếng Anh trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.